Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Quả thế, thời ông Noe thế nào, thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Bây giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó quét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đã có lần tôi mượn hình ảnh của một triết gia Công giáo mà nói với anh chị em về thái độ tỉnh thức. Kierkegaard tưởng tượng ra một con tàu đang lênh đênh giữa biển khơi, và trong phòng ăn trên con tàu đó, ai nấy đều cười đùa vui vẻ, ăn uống nhậu nhẹt say sưa thật là thoải mái. Ấy thế mà đang khi đó vẫn có một người đứng trên boong tàu và cặp mắt dõi nhìn ra xa để xem có bất cứ một tín hiệu nào báo rằng một cơn bão có thể bất ngờ ập tới, thì kịp để mà loan báo lại và cứu sống mọi người. Kierkegaard đã dùng cái hình ảnh đó để diễn tả về thái độ thức tỉnh của người Kitô hữu, và cái thấm thía là không chỉ thức tỉnh cho mình mà là thức tỉnh cho người khác. Bởi lẽ là Kitô hữu hay không phải Kitô hữu, tất cả chúng ta đều ở trên một chuyến tàu là chính cuộc đời và thế giới này. Cái thái độ thức tỉnh đó, nó là một thái độ phải có suốt cuộc đời, nhưng đặc biệt nó được mời gọi trong mùa bóng. Cho nên anh chị em để ý mà xem, Chủ nhật thứ nhất mùa bóng nào bao giờ cũng vậy, Hội Thánh lặp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: anh em hãy tỉnh thức. Và tỉnh thức là bởi vì Chúa đến rất bất ngờ. Và cái sự bất ngờ này, anh chị em và tôi dễ tưởng tượng đó là sự bất ngờ về thời gian. Và quả thật lời Chúa nói với chúng ta như vậy mà. Chẳng hạn Chúa Giêsu nói: anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm đến, thì sẽ không để cho nó đào ngạch khoét vách nhà mình. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ. Rõ ràng những cái từ ngữ như là giờ phút, như là canh nào, như là ngày nào, nó là từ ngữ chỉ thời gian. Cho nên Chúa đến rất bất ngờ về mặt thời gian. Thế nhưng tôi lại muốn nghĩ đến cái bất ngờ khác, Cái bất ngờ mà kinh nghiệm cuộc sống dạy tôi là nó thường xuyên hơn, và nó làm cho chúng ta rơi vào tình trạng lúng túng hơn. Có một linh mục, một hôm thì có một ông ăn mặc rất là bảnh bao chỉnh tề đến nói chuyện thật là đạo đức. Gia đình chúng con sắp lên đường đi Mỹ rồi, cho nên chẳng có gì, thôi thì có một chút ít để biếu cha, cha sửa sang nhà thờ. Những mười khâu các anh chị em. Nói chuyện thêm một lúc nữa, thế rồi thì ông ấy đề nghị thế này: đi sang Mỹ mà chả biết ở bên ấy người ta có kinh thánh bằng tiếng Việt không, thành thử ra con sợ là không có, thì nếu mà cha có cha cho gia đình con một cuốn cả Cựu cả Tân Ước bằng tiếng Việt. Ông cha thì cũng lòng ngay, bảo rằng là tiếc quá, tôi có mỗi một cuốn để làm việc hàng ngày, giá có hai cuốn thì tôi cũng xin biếu ông bà. May đấy, giá mà biếu thì hỏng to ấy, bởi vì mười khâu chỉ đáng giá có 500. Không bất ngờ không? Những linh mục mà học ở Đại Chủng Viện Sài Gòn trước năm 75 thì ai cũng biết một ông chủng sinh mà người Mỹ sang bên này tham gia chiến tranh rồi hết thời quân dịch thì xin ở lại Việt Nam đi tu. Anh ấy đã học ở Đại Chủng Viện thì nếu mà tiếng Việt không giỏi lắm thì ít ra là anh cũng khá đấy. Thế rồi có một hôm thì anh ấy đi từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, ngồi trên xe, hai anh lơ ở đằng sau nói nhỏ với nhau: thằng này nó mỹ mẽo, nó không biết gì đâu, lát nó mày cứ chém thẳng cánh vào, thay vì 20 thì mày cứ phất 100. Hắn ấy quay lại hắn bảo: sức mấy, chỉ có 20 thôi. Có bất ngờ không anh chị em? Bất ngờ. Nó không phải bất ngờ về thời gian, mà nó bất ngờ trong tính cách. Bất ngờ theo cái nghĩa là nó vượt ngoài mọi dự đoán và mọi suy nghĩ quen thuộc của chúng ta. Cái bất ngờ đó mới đáng sợ. Và tôi nói đến cái bất ngờ đó không phải là không có cơ sở kinh thánh. Vào thời ông Noe, người ta dựng vợ, gả chồng, ăn uống, nhậu nhẹt, vui vẻ. Người ta không thấy có một cái dấu hiệu gì của tai họa sắp ập tới. Mà chung quanh người ta toàn là những dấu hiệu của hạnh phúc cả, của phát triển, của kinh tế tăng gia. Không có dấu hiệu gì của tai họa. Thành thử ra khi tai họa nó ập tới thì quá đỗi bất ngờ. Vào thời Chúa Giêsu cũng vậy. Thiên Chúa đến ở trong cái khung tư tưởng mà người ta đã có sẵn đó, thì khi Chúa đến phải là một vị Thiên Chúa oai phong, quyền bính, lộng lẫy, uy nghi. Ai ngờ Ngài lại đến quá đỗi nghèo nàn, quá đỗi tầm thường, ở dưới mức bình thường của con người. Bất ngờ, không đón được. Thành thử ra ngày hôm nay tôi không muốn nói với anh chị em về cái sự bất ngờ theo thời gian, để rồi có một bài học luân lý rằng cố gắng mà sống cho nó đàng hoàng, bởi vì giờ chết đến bất đắc kỳ tử đấy. Bởi vì ngày tận thế sụp lúc nào không biết ấy. Tôi không nói thế. Nhưng mà tôi muốn thưa với anh chị em rằng Thiên Chúa vẫn cứ đang đến từng giây từng phút, rất bất ngờ trong cái tính cách của Ngài. Và như vậy thì chúng ta không có cách nào để sống cái thái độ thức tỉnh cho bằng cách là anh chị em và tôi tập làm quen với đường lối bất ngờ của Thiên Chúa. Ở trong sách Ngôn Sứ Isaiah, Chúa nói: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Và chính vì thế mà chúng ta bất ngờ. Cho nên cái cách tốt nhất là mình tập làm quen với tư tưởng và đường lối bất ngờ của Thiên Chúa. Và tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu với cuộc sống, với giáo huấn của Ngài chính là cái sự thể hiện ra bên ngoài cái tính cách bất ngờ của Thiên Chúa hằng sống. Cho nên cũng có nghĩa là chúng ta làm quen với đường đi nẻo về của phúc âm. Có lẽ đấy chính là điều mà Thánh Phaolô ngày hôm nay nói với mình. Đêm gần tàn, ngày sắp tới, anh em hãy ăn ở làm sao như thể đang sống giữa ban ngày. Đừng chè chén say sưa, đừng chơi bời dâm đãng, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng theo đuổi những dục vọng xác thịt. Làm quen với Giêsu, làm quen với phúc âm. Khi mà dùng cái từ ngữ làm quen này, là trong trí khôn tôi tưởng tượng một quá trình. Đã gọi là làm quen thì nó phải có thời gian, một quá trình. Thế thì cũng vậy, làm quen với đường đi nẻo về của phúc âm không phải là chuyện một ngày một tháng, mà là chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để quen dần, quen dần. Và mỗi một lần đọc lại cái lời của Thánh Phaolô, hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, đừng theo đuổi những dục vọng xác thịt, là bao giờ tôi cũng nhớ đến Thánh Augustino. Anh chị em biết sao? Bởi vì đó chính là cái câu kinh thánh mà thay đổi cuộc đời ông ấy thế. Khi mà Augustino đang sống trong cái tình trạng khủng hoảng về mặt tinh thần, một ngày kia trong khu vườn vắng lặng, Augustino nghe ở bên tai mình một cái lời kêu gọi Tole et lege, hãy cầm và hãy đọc. Cho nên bây giờ có nhiều thư viện công giáo, người ta viết cái chữ Tole et lege. Ông ấy chạy đến cái bàn ở gần đó, ông ấy cầm cuốn kinh thánh, mở ra, gặp đúng cái câu Thánh Phaolô nói. Nhưng mà có phải là cái câu đó một cách tự động, automatic cơ mà nó biến đổi con người ông không? Không phải. Mà là trước đó tâm hồn của Augustino đã sống trong một cái tình trạng khắc khoải lâu năm. Một đằng đó thì ông ấy rơi vào cái đam mê xác thịt rất nặng. Và kể cả chuyện Augustino chạy theo cái lý thuyết gọi là Manichaeism hồi đó đó, thì như một nhà thần học phân tích, cũng là để đáp trả cái nỗi băn khoăn trong tâm hồn. Ông ấy rơi vào cái dục vọng xác thịt, mà một đằng khác ông ấy ý thức là ông phải rút ra, mà không cách nào mà nhảy ra được, cho nên sống trong cái tình trạng căng thẳng. Cho đến lúc đấy Ngài gặp cái câu kinh thánh đó. Câu kinh thánh như là một hạt giống gieo xuống một tâm hồn đang băn khoăn khắc khoải đi tìm chân lý. Và cái hạt mầm đó đã lớn lên, biến đổi cuộc đời Augustino. Có lẽ anh chị em và tôi cũng có cái kinh nghiệm như vậy. Trong tâm hồn của mình có cái khắc khoải, bởi vì một đằng thì mình muốn sống thánh thiện, mà một đằng khác thì mình sống không nổi. Cái đam mê nó nặng quá. Chính vì vậy mà ta mới cảm nhận rằng phải có ơn Chúa. Cho nên trong cái hành trình làm quen với đường đi nẻo về của phúc âm đó, phải có ơn Chúa nâng đỡ. Hiểu như thế thì tất cả những suy nghĩ của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay dẫn chúng ta vào cái thời gian mùa vọng này sẽ là một thời gian cầu nguyện sâu hơn, một thời gian gặp Chúa nhiều hơn, một thời gian học hỏi lời Chúa kỹ hơn, một thời gian tập làm quen với đường lối của Chúa tha thiết hơn. Và như thế thì dẫu Chúa đến không những bất cứ giờ nào, mà còn là bằng bất cứ cách nào, tâm hồn của chúng ta sẽ là một ngôi nhà có cánh cửa rộng mở để đón Ngài đến với chúng ta.
và sự bình an sâu xa của người Kitô hữu chính là ở đó.